26 La Mã, biểu tướng của tăng đồ trong đời mạt pháp. Người thế tục có câu: tú tài là tội nhân của Khổng Tử, tăng sĩ là tội nhân của Phật Đà. Đời của người xưa thật rất thâm thúy. Làm mất sáu nước là do người của sáu nước, chứ chẳng phải do người nước Tần. Làm nước Tần tan rã là do thân tộc nhà Tần, chứ chẳng do thiên hạ. Diệt pháp là do tăng sĩ. Hôm nay để bày tỏ nỗi lòng uẩn khúc, tôi tự hỏi tự đáp những lời như sau. Hỏi: hiện tại có thể sửa đổi năm tháng Phật lịch, tức không dùng mùng 8 tháng 4 là ngày làm lễ Phật đản sinh được không? Đáp: dịnh pháp của Phật Thích Ca có 3 thời kỳ là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Đời chánh pháp có 1.000 năm và đời tường pháp cũng có 1.000 năm. Mạt pháp có 10.000 năm. Đời chánh pháp và tường pháp đã qua, hiện nay là đời mạt pháp và đã qua 982 năm. Thật ra không có mạt, vì pháp làm sao mạt được? Nếu thường được nhiều người ủng hộ thì Phật pháp truyền tồn muôn năm. Sự tướng có phân biệt là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Song với con người chân chánh thì thời mạt pháp cũng là chánh pháp. Nếu tự sanh thối thức thì tuy là đời chánh pháp nhưng đã trở thành mạt pháp. Kinh Mạt Pháp thuyết rất nhiều biểu tướng tư duy mà hiện nay đã xuất hiện: tăng cưới vợ, ly lấy chồng, sắc y cà sa biến thành màu trắng. Người bạch y, cư sĩ, ngồi trên tòa, còn tùy theo ngồi dưới tòa. Lúc con người thọ mạng khoảng 30 tuổi thì pháp đại thừa sẽ bị diệt mất. Lúc con người thọ mạng chỉ còn 20 tuổi, pháp tiểu thừa cũng bị diệt luôn. Lúc thọ mạng của con người là 10 tuổi thì chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đời mạt pháp, tất cả pháp của Phật thuyết ra đều bị hoại diệt, mà đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, rồi đến kinh Băng Chu Tam Muội. Ví như ông Âu Dương Cảnh Vô dùng kiến giải của mình viết trăm lời nghị thuyết để phản đối bộ kinh Lăng Nghiêm. Tại Hồng Kông có ông pháp sư nọ bảo rằng kinh Hoa Nghiêm, Duyên Giác, Pháp Hoa, đại thừa khởi tín luận nhân dân đều là ngụy giả. Đây là biểu tướng của đời mạt pháp. Đời quá khứ, Phật Ca Diếp vừa nhập diệt, chư thiên liền thu góp 3 tạng thánh giáo của ngài mà kết thành Tam Tạng Kinh Điển, rồi lập tháp cúng dường. Trong đời Đường, chư thiên xuống mách bảo luật sư Đạo Tuyên là thánh giáo Tam Tạng cùng kinh tường của Phật Ca Diếp vẫn còn lưu giữ tại kho tàng thánh tích ở núi Trung Nam, tức Nam Cao Tứ Đại. Hiện tại có 13 vị Bồ Tát hàng viên giác đang thủ hộ trong đó. Ngày nay vào mỗi tháng chạp, dân chúng địa phương thường nghe tiếng chuông khánh vang dội trên hư không. Lúc trước Liên hội Phật giáo Trung Quốc vừa được thành lập, trong những lần luận nghị có người bảo Phật pháp đã diệt tận. Thật ra đó là người Phật tử tự diệt. Chính phủ công mạng Phật tử đã diệt hay không, chỉ phái người đến làm chủ tòa các buổi thảo luận. Trong những buổi thảo luận có các Phật tử phân danh rối rít bàn tán rằng trong kinh giáo có các bộ kinh hại chết rất nhiều thanh niên nam nữ như kinh Phạm Võng, Tứ Phần Luật, Bá Trường Thanh Quy nên phải hủy diệt thủ tiêu. Họ lại bảo rằng ba y cà sa vốn là áo quần của dân chúng đời Hán chứ chẳng phải là tăng y. Hiện tại tăng sĩ nên cải cách, chẳng cần đắp ba bộ cà sa. Nếu vẫn còn đắp mặt tức là bảo thủ phong kiến, chống đối lại chế độ mới. Họ lại bảo rằng vì tín giáo tự do nên tăng ni có quyền tự do lập gia đình, ăn thịt uống rượu. Vừa nghe qua những lời ngược ngạo, tà chi tà kiến, tôi phản đối dữ dội, chẳng nệ hà họ là người gì. Họ lại không thừa nhận ngày Phật đản sinh là mùng 8 tháng 4. Tôi liền căn cứ theo bổn pháp nội truyền, cùng những lời đối đáp giữa Pháp Sư Ma Thắng và Du Minh Đế để cải chánh như sau. Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 thuộc năm Giáp Dần, tức nhằm đời Chu Chiêu Dương thứ 24 tại Trung Thổ. Theo sách vở đời Ngụy, Sa Môn Đàm Mô Tối Bảo, Phật giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 năm thứ 24 của triều vua Chu Chiêu Dương và nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 năm thứ 52 của triều vua Mục Dương. Năm tháng Phật đản sanh và nhập diệt càng, hầu hết các triều đại quân chủ đều tuân phụng như nhau mà không sửa đổi. Đời vua Chu Chiêu Dương năm Giáp Dần, cách ngày nay 1952 khoảng 2982 năm. Hiện tại họ muốn sửa thành 2502 năm. Ông Khổng Tử vốn sanh sau Phật, nhưng họ lại muốn sắp đặt ngày sinh của Khổng Tử trước Phật. Trong buổi hội gì đó, tôi cùng họ tranh luận về giới luật, niên hiệu, tăng y và bảo rằng không thể hủy hoại. Hai tôn giả Mã Thắng và Trúc Pháp Lăng đem giáo lý của Phật Đà từ Thiên Trúc sang Trung Thổ. Khi đó, Phật vừa mới diệt độ. Đương thời, phía đông chùa Bạch Mã có ánh sáng lạ kỳ chiếu vào ban đêm. Tôn giả Mã Thắng bảo rằng, xưa kia vua A Dục đã từng sai người mang xá lợi của Phật đặt để nơi đó. Nghe điều này, vua Minh Đế liền sai người dựng tháp cúng dường. Bây giờ tăng sĩ cùng đạo sĩ thi thuyết pháp thuật. Tôn giả Mã Thắng hiện thần thông biến hóa quảng đại, phi thân trên không trung. Ngài Trúc Pháp Lăng xuất đại pháp âm tuyên dương Phật pháp. Thần thông trí huệ diệu dụng của hai tôn giả dầu kể suốt bao năm tháng cũng không thể hết. Chư cao tăng sau này như ngài Kumala Thập, Huyền Trang, Đạo Tuyên, vân vân, tuy thuyết pháp bao ngôn từ mà không bao giờ sát viết sửa đổi cải biến ngày Phật đản sinh. Vào năm Dân Quốc thứ hai, cư sĩ Trương Thái Đàm cùng các vị khác chiêu tập khai mở đại pháp hội vô giá tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh. Trong lần đó, họ cũng thảo luận về ngày Phật đản sinh và đồng nghị quyết rằng mồng 8 tháng 4 là ngày Phật đản sinh. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều dùng dương lịch. Song chính phủ cũng chưa bảo rằng Phật giáo đồ nên sửa đổi từ âm lịch sang dương lịch. Tôi chủ trương là chúng ta sẽ ứng dụng theo Phật lịch, vậy có được hay không? Đó là tôn chính giới luật và giáo pháp của bậc cổ nhân mà không thể sửa đổi. Họ lại ưng nhận bảo rằng mồng 8 tháng 2, mồng 8 tháng 4, ngày 15 tháng 2 vốn là ngày kỷ niệm tổ tiên. Họ muốn đổi ngày Phật đản sinh từ mồng 8 tháng 4 qua rằm tháng 4. Kinh Phạm Dẫn thuộc thời Hoa Nghiêm và Tứ Phần Luật thuộc thời A Hàm, họ đều muốn hủy bỏ. Thanh quy của Tổ Bá Trường, từ đời Đường cho đến ngày nay, thiên hạ đều phụng hành, mà họ lại muốn sửa đổi. Tăng y Cà Sa từ đời Hán đến nay, họ cũng muốn cải đổi. Quý vị xem coi, có phải là đời mạt pháp không? Vì vậy, tôi phải tranh luận với họ, mà bảo rằng nếu các ông muốn cải đổi, thì phải tự cải đổi chính mình. Phật Đà vốn là người Ấn Độ ở Ấn Độ. Một năm chia làm 3 quý, mỗi quý là 4 tháng. Nước Tàu mỗi năm chia làm 4 quý, mỗi quý chia làm 3 tháng. Nước Tàu có phân hiệu niên giáp mà nước Ấn Độ lại không có. Vì vậy, chế nên hàm đồ thay triều đổi niên đại không rõ ràng. Ngài Huyền Trang ở Ấn Độ 18 năm mà chưa từng xác định niên đại. Trải qua hơn 2.000 năm, người xưa thường cử hành lễ Phật đản vào mùng 8 tháng 4. Nếu sửa đổi thì rất bất tiện. Chúng ta là ai mà lại dám tự sửa đổi? Tôi bàn với Lý Nhậm Kiêu là những Phật tử xấu xa này muốn cải đổi giáo chế của Phật Đà. Nếu chính phủ không tự chủ, dung túng với kẻ này, tạo những việc sằng bậy, thì Phật tử quốc tế sẽ sinh tâm hồ nghi. Đối với những kẻ manh tâm sằng bậy cải đổi quy chế giới luật Phật giáo, Lý Nhậm Kiêu cùng các vị khác khuyên tôi hãy nên nhẫn nhục với họ. Chính phủ thấy việc tranh cãi lộn xộn liền hỏi han về lý do muốn sửa đổi giới luật quy chế Phật giáo. Có người bảo rằng tăng ni phải nên mặc y hoài sắc. Chính phủ hỏi rằng y hoài sắc là như thế nào. Năng pháp sư đáp rằng ca sa vốn là y hoài sắc, còn những y phục khác thì không phải. Mọi người nghe lời phân trần rõ ràng này, quyết định giữ lại y ca sa hoài sắc, hủy bỏ ý kiến của những kẻ muốn cải đổi tăng bào. Tôi bảo rằng lời nói của Năng Pháp Sư là không sai. Tiếng Phạn gọi là ca sa, tiếng Tàu gọi là y hoài sắc. Y ca sa có 3 loại là y 5 điều, y 7 điều và đại y. Lại có một khỏa y và một cái quần. Khi ta Ấn Độ dùng 3 y và một cái quần, tức là y cố chúng ta đang mặc ở nước ta. Những y ca sa và quần này luôn luôn mặc trên thân, ngủ cũng mặc mà chết cũng không rời. Tại Ấn Độ khí hậu nóng nực nên chỉ cần có 3 y ca sa là đủ. Tại Tàu khí hậu lạnh lẽo nên trong mình còn phải mặc thêm y phục thế tục, nhưng không được mặc y phục có nhiều màu sắc rực rỡ mà phải nhuộm thành y hoài sắc. Nếu đi ra ngoài làm việc Phật sự thì phải đắp y ca sa. Y ca sa không thường đắp nên khiến người nhìn khởi tâm tôn kính. các triều đại như Tống, Kim, Nguyên đều sửa đổi y phục khác với đời Hán. Tăng nhân đến hôm nay vẫn chưa từng sửa đổi, tức dùng y ca sa đời Hán làm tăng y. Đó gọi là đại y ca sa, cũng là y vải sắc. Nếu cho rằng mặc loại y ca sa này khiến đi đứng bị hạn chế thì không nên cải đổi. Nếu cải đổi tăng y thì ranh giới giữa tăng nhân kẻ tục khó phân định. Theo những lời của phân trần, chánh phủ đồng ý tán trợ và lại bảo rằng Phật luật tổ quy không thể sửa đổi mà phải giữ gìn bảo hộ. Sau đó chính phủ gọi tôi vào kinh đô tiếp đại các thân hữu Phật giáo quốc tế. Tạm cáo kết cuộc, quý vị thấy không, có phải là tăng sĩ từ quý hoài Phật pháp chăng? Lão già hư dân này vô lực khuôn phò Phật pháp, ngưỡng vọng đoàn thể tăng già chánh chi kiến, đồng tránh khỏi những phong ba bảo tát thì Phật pháp mới không bị hủy diệt. 27 La Mã, 12 bài kệ tham thiền. Tham thiền chẳng huyền bí, tham thiền không học vấn, thể hội tận căn nguyên, học vấn tăng thế nghe. Ngoài tâm chẳng có pháp, ảnh hưởng không tham thiền. Sao bảo trời ngoài trời, ngộ đến duy là thừa. Tham thiền không nghe nhiều, tham thiền chớ nói rộng. Nghe nhiều thành thiền bình, người đói khách ngoài cửa. Thương thai Quán Thế Âm, nhiều vị bảo đạt thiền. Nghe lại từ tánh mình, tiếng rùa thành ba ba. Tham thiền không nên nói, tham thiền tham tự tánh. Lúc nói không chỗ che, nơi nơi thường tùy thuận. Lúc kiến bằng hư không, lại chẳng giả mài dũa. Nói bụi cùng thuyết trần, gốc vốn trường thanh tịnh. Tham thiền biết tìm báo, tham thiền pháp thức tu. Lúc vào núi nhà thiền, bảo quyết khỏi sanh tử. Gặp kho hiện trước mặt, tử tế đưa lên xe. Nhất định sẽ lưỡi đạo, cười ngã lão hàng sơn. Tham thiền phải nghi nhiều, tham thiền không nói thiền. Nghi lớn tuyệt đường trẻ, chỉ mê mới thuyết thiền. Đạp đổ diệu cao phong, tâm này nếu chưa ngộ. Vì trời ban đất đổ, phải gấp mau tham thiền. Tham thiền không thân sơn, tham thiền không giai cấp, mới là chân gia bảo, mau siêu lên đất Phật. Mắt tai thân mũi lưỡi, tích trượng vừa đưa lên. Diệu dụng thật khó bàn, điền thấy nghĩa đệ nhất. 28 La Mã, bài ca đi đứng nằm ngồi. Đi trên núi đạp nát đảnh đầu mây, hồi quang phản chiếu đại địa chẳng có tất bụi. Đứng trên núi cắt đoạn đường sinh tử, trợn mắt mà nhìn ngàn thánh chẳng thèm ngó. Ngồi trên núi ngồi nát bộ đoàn, không dài kẻ con đọa. Nằm trên núi cởi lừa cởi ngựa qua, ta chủ nhân ông không mộng vẫn sáng soi. Phụ chú: một, đại lão hòa thượng hư dân tiếp nối mạch nguồn năm khói thiền. Vào mùa hè năm Giáp Tuất, có các trưởng lão và cư sĩ từ núi Duy Sơn đến gặp ngài ở tại chùa Nam Hoa, như trưởng lão Nam Ngạc Bảo Thanh, thủ tòa chủ thành Liễu Chiếu, cư sĩ Tế Phan Huệ ở thành Trường Sa, vân vân. Họ là những vị tuổi cao lập lớn, được chư sơn trưởng lão cung kính tín nhiệm. Vì thấy tông môn không có người thừa kế, tổ đình suy sụp quan tàn, họ đồng quyết định đến thỉnh mời ngài qua núi Duy Sơn để trùng tu tự viện, cùng kế thừa và phục hồi tông quy ngưỡng. Hầu Bông, Mật Pháp, năm tông phái của Thiền Tông được nối tiếp dài lâu. Vì thật khó từ chối nên ngài phải nhận lời. Tra cứu kỹ càng, nhận biết tông này do tổ Linh Hữu khai sáng, rồi truyền đến đời thứ tư, thiền sư Tư Phúc Như Bảo. Từ đó tận hết 20 chữ truyền tông quy ngưỡng, cuối cùng là chữ Diệu, rồi không còn chữ nào tiếp dòng truyền. Song theo sử sách thì dòng quy ngưỡng vẫn còn truyền đến hai ngài Tam Ngư Chí Kim và Hưng Dương Từ Đạt thuộc đời Tống truyền rừng. Có thuyết nói rằng hai ngài là anh em, đồng thừa kế mạch phái từ thiền sư Báo Từ Đức Thiều, làm tổ thứ sáu của dòng quy ngưỡng. Có thuyết nói rằng thiền sư Chí Kim làm vị tổ thứ sáu, còn thiền sư Từ Đạt thì làm tổ thứ bảy. Hệ phái quy ngưỡng truyền thừa rất ít, vì vậy sau này không có chỗ căn cứ để kiểm nghiệm. Song ngài kết nối pháp danh của thiền sư Từ Đạt với mình để thuyết diễn ra 50 chữ truyền tông phái. Hầu Mông hậu hiền tiếp nối không đứt đoạn. Kệ viết: Từ Đức tuyên diễn đạo đại hư, giới đỉnh hình biến ngũ phân tân. Huệ Diễm Di Bố Châu Sa Giới, Hương Dân Phổ Ấm Sáng Cổ Kim, Từ Bi Tứ Thế Nguyện Vô Tận Quang Siêu Nhật Nguyệt Lãng Thái Thanh, Chấn Khai Điểm Qua Hoằng Quý Thượng, Dương Tướng Tâm Đăng Vĩnh Sương Minh, Dịch Từ Đức Xuyên Diễn Hưng Đại Đạo, Hương Giới Tràn Đầy Khắp Năm Phần, Đúc Huệ Chiếu Soi Khắp Pháp Giới, Nơi Hương Bao Trùm Sáng Cổ Kim, Từ Bi Cứu Thế Nguyện Vô Tận Sáng Hơn Nhật Nguyệt Trong Xanh Thẳm, Cầm Qua Chấn Khai Hoằng Quy Ngưỡng, Đúc Tâm Tròn Đầy Mãi Sáng Soi. Lại nữa, khi ở chùa Nam Hoa, Ngài biết chốn tổ đình dòng dân môn hương khói vô định, tức có lúc nối tiếp có lúc ngừng. Vì vậy, Ngài quyết tâm khôi phục lại dòng thiền dân môn. Kiểm lại dòng dân môn thì thấy rằng tông này phát khởi từ thiền sư Gia Yển, rồi truyền được 11 đời, cho đến thiền sư Chỉ Am Thâm Tịnh tại chùa Quang Hiếu, tỉnh Ôn Châu, thuộc triều Tống Thiền Dừng. Dòng kệ từ tổ Gia Yển truyền đến đời thứ 8 là Tu Hồng Tăng, có 20 chữ. Sau này không biết ai đã thêm vào 20 chữ truyền hệ phái. Vì vậy, cổ phái lại phân thành 3. Ngài muốn tiếp tục hoàn truyền, nhưng Ngài là không biết phải bắt đầu từ chữ nào. Do đó, phải dùng pháp danh của Ngài ghép với thiền sư Thâm Tịnh để viết ra 56 chữ, hầu mong các bậc thiền sĩ đời sau tấn bước, truyền đăng vô tận, kệ viết. Thâm Diễn Diệu Minh Diệu Càn Khôn, Trạm Tịch Hư Hoài Hải Ấn Dung, Thanh Tịnh Giác Duyên Quyền Trí Cảnh, Huệ Giám Chân Chân Đạo Đức Dung, Từ Bi Hỷ Xã Xương Phổ Quá, Hoằng Khai Điển Qua Tích Truyền Đăng, Kế Tính Dân Môn Quang Nhất Kỷ, Huệ Trạch Thương Sanh Pháp Vũ Lâm. Dịch: Thâm Diễn Diệu Minh Sáng Càn Khôn, Lặng Lẽ U Hoài Hình Hải Ấn, Thanh Tịnh Duyên Giác Kính Trí Cơ, Huệ Giám Chân Chân Dung Đạo Đức, Từ Bi Hỷ Xã Hướng Độ Khắp, Cầm Qua Hoằng Khai Tiếp Truyền Đăng, Chấn Thừa Dân Môn Chỉ Nhất Ải, Nguồn Huệ Dồi Dào Mưa Phát Tràn. Mùa xuân năm Quý Dậu, thiền sư Minh Trạm từ Trường Đinh đến Nam Hoa, bảo rằng vừa sáng lập núi Bát Bảo tại Trường Đinh, chí nguyện muốn tiếp nối dòng pháp giảng. Không biết lý do gì, thiền sư Minh Trạm lại thử thỉnh Ngài cứu giảng dòng hệ pháp nhãn. Đáp lời của thiền sư Minh Trạm, Ngài nói: Trong này xuất phát tại núi Thanh Lương ở Kim Lan và bị thất truyền đã lâu, nên không dễ dàng mà khôi phục lại. Kể từ đời Tống Nguyên tiếp nối lưu truyền, cha trong Bộ Điển Tịch, thiền sư Văn Ích khai mở hệ phái truyền được 7 đời, cho đến thiền sư Tường Phù Lương Khánh Thiện Ngư, nên không thể chuyển diệt hệ phái được nữa. Từ thiền sư Văn Ích truyền đến thiền sư Họ Quan đời thứ 6, có 20 chữ. Sau này không biết người nào lại thêm 40 chữ. Tuy có hai phái, nhưng con cháu đã nhân truyền. Cha lại hệ phái thì thấy rằng thiền sư Gian Ích xuất sanh ra quốc sư Đích Thiệu ở núi Thiên Thai, cùng thiền sư Thái Thâm tại núi Thanh Liên. Điều tra hệ phái thì có hai phước. Một là quốc sư Đích Thiệu truyền xuống cho thiền sư Liên Khánh. Một là thiền sư Thái Thâm truyền pháp xuống thiền sư Liên Khánh. Có nơi ghi 7 đời Ích, Thiệu, Thọ, Thắng, Nguyên, Huệ, Liên. Có nơi ghi Ích, Khâm, Tề, Chiếu, Nguyên, Huệ, Liên. Này muốn tiếp nối kế thừa, thật khó mà khảo chứng. Vì vậy phải chọn ra hệ phái từ quốc sư Đức Thiệu, rồi ghép pháp danh của Ngài cùng thiền sư Liên Khánh mà viết ra dòng chữ hệ phái, để hậu hiền mãi mãi tiếp tục tuyên truyền Huệ Đăng. Kệ viết: Lương hư bổn tịch thể vô lượng, pháp giới thông dung quảng hàm tăng, biến ấn xưng la như tự tại, sắc không tình khí tổng chân thường, di tư thắng đức chiêu nhật nguyệt, Huệ Đăng phổ chiếu đồng âm duyên, truyền tông pháp giảng đại sư nghĩa, quang quy địa cửu cố thiên trường. Dịch: Hư không lặng lẽ thể không cùng, pháp giới dung thông chứa đầy tràn, ấn khắp xưng la tròn tự tại, tình khí lấp không thể chân thường, duy mình thắng đức sáng nhật nguyệt, đuốc Huệ chiếu khắp thấu âm dương, truyền tông pháp giảng tương nghĩa lớn, rạng ngời khắp nơi mãi dài lâu. Đại lão Hòa Thượng Hư Dân xuất gia tại núi Cổ Sơn, từ đời Minh đến thời cận đại, hai tông Lâm Tế và Tào Đồng được tiếp nối tuyên truyền tại núi Cổ Sơn. Hòa Thượng Diệu Liên dĩ nhiên là vị tiếp thừa hai tông Lâm Tế và Tào Đồng. Hòa Thượng Diệu Liên truyền mật pháp của hai tông này lại cho nhà Hư Dân. Do đó, Ngài Hư Dân làm vị tổ dòng Lâm Tế đời thứ 43 và tổ dòng Tào Động đời thứ 47. Dòng Quy Ngưỡng dòng mấy trăm năm không ai kế thừa. Do Hòa Thượng Bảo Sanh cùng chư sư trưởng lão khẩn thỉnh, Ngài Hư Dân làm vị tổ thứ 8, tính từ tổ Khai Sơn, Quy Sơn Linh Hữu. Sau này đại lão Hòa Thượng Hư Dân truyền lại cho đệ tử đắc pháp là Ngài Độ Luân Chuyên Quá 1918-1995, vị Khai Sơn chùa Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ Quốc. Dòng pháp giảng đã bị thất truyền rất lâu, do Hòa Thượng Thanh Từ và Thiền sư Minh Trạm ở núi Bát Bảo khẩn thỉnh, Ngài Hư Dân tiếp nối mạch pháp của Thiền sư Đương Khánh, tức làm tổ sư dòng pháp giảng đời thứ 8. Dòng Vân Môn cũng bị thất truyền đã lâu, từ tổ Khai Sơn Văn Uyển truyền đến đời thứ 11 là Thiền sư Chỉ Am Thanh Tịnh. Vì muốn trùng hưng mạch phái Vân Môn, Ngài Hư Dân tiếp thừa tông phái làm tổ thứ 12 sau Thiền sư Chỉ Am Thanh Tịnh. 2. Nhân duyên của quyển Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Truy cứu từ đời Minh, bốn quyển Phật Tổ Đạo Ảnh do hai thầy Chân Tịch và Vân Phúc phát tâm sưu tập tất cả hình ảnh pháp tướng trời cứu của chư thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có 240 tôn trượt, được lưu trữ tại tự viện núi Ngưu Thủ. Sau này đại sư Hán Sơn tuyển chọn truyền tán, Ngài Tử Bá khắc bản lưu truyền. Đời Thanh niên hiệu Sùng Trinh, Hòa Thượng Vĩnh Giác tại chùa Võng Tuyền, núi Cổ Sơn lại sưu tập thêm hơn 130 pháp tiếng và trợ cứu của chư tổ sư, rồi khắc bản lưu truyền, nhưng lâu ngày là bị lạc mất hết. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 4, thầy Duy Lâm gồm nhóm và bổ viết lại, tất cả được 122 tôn tượng và trợ cứu. Sau này được khắc in gọi là bản Phật Tổ Đạo Ảnh. Thời Cận Đại, khi trụ trì tại chùa Võng Tuyền, Ngài Hư Dân phát hiện bản chân bảo này, nhận thấy bản Phật Tổ Đạo Ảnh rất có giá trị về lịch sử Thiền Tông, nên Ngài trùng tân chỉnh lý. Ngài đã đi khắp nơi sưu tập các tư liệu về tông phái của chư tổ sư, thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, cộng chung với bản cũ và tư liệu sưu tập, tất cả hơn 330 vị tổ sư. Do đó, Ngài thêm truyện kệ cứu tán, rồi xuất bản thành bốn quyển, được gọi là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Truyền Tán. Hiện nay bốn quyển này được có Hòa Thượng Tuyên Hóa, đệ tử truyền tâm ấn của đại lão Hòa Thượng Hy Dân, xuất bản tại chùa Vạn Phật Thánh Thạch.